Vâng, thế thưa anh chị em, thật ra học một bài anh chị em biết nó phải sâu chứ lại chạy nhanh quá nó không ra được. Có cái câu số 5 là hơi khó chịu anh chị em đấy. Câu số 5 anh chị em thế nào? Câu số 5 này anh chị em không ngờ được rằng ở câu hỏi sao số 5 này gây khó chịu với ta này nhé. Đọc 15, 11 này. Câu này không có trong bài văn đâu nên anh chị em không thể dựa vào bài văn để trả lời được. Cái này chỉ có thông minh hay là nghĩ thế mới ra thôi được. Này, câu 11 này. Các điều ấy thầy đã nói với anh em. Các điều ấy là điều gì vậy ta? Thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em. Niềm vui của thầy ở trong anh em. Như vậy Đức Giêsu có vui không? Có, đó. Niềm vui của thầy ở trong anh em. Đức Giêsu muốn cái niềm vui của mình bây giờ, cái niềm vui đó không có phải chỉ ở nơi mình mà bây giờ ở nơi các môn đệ. Đấy, anh chị em theo lúc nãy mình nói đến sự sống này, rồi nói đến tình yêu này, bây giờ lại nói đến niềm vui. Có một sự thông chuyển cả niềm vui đấy. Đấy, niềm vui của thầy bây giờ nằm trong anh em. Và nhờ vậy, nhờ cái niềm vui của Đức Giêsu ở nơi chúng ta thì niềm vui ấy thành niềm vui của ai?
Của ai? Niềm vui của ai?
Niềm vui của Đức Giêsu ở nơi chúng ta thì giờ nó thành niềm vui thành của ai?
Của chúng ta. Yeah, của chúng ta.
Chính xác, quá chính xác. Đấy, anh chị em thấy câu nó quá dễ thương. Đấy nhé, để niềm vui của thầy ở trong anh em. Đấy, bây giờ niềm vui của thầy nè, đi vô tôi nè, rồi. Và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đấy, thành ra cái niềm vui của chúng ta lại hóa ra lại là niềm vui của Đức Giêsu ấy, ngộ ghê. Sự sống của chúng ta là sự sống của Chúa Giêsu, sự sống của Giêsu là sự sống của Chúa Cha, đúng không nào? Tình yêu nơi chúng ta là tình yêu mà Đức Giêsu dành, rồi cũng là tình yêu của Chúa Cha. Bây giờ cả niềm vui cũng vậy, niềm vui của Đức Giêsu bây giờ lại là niềm vui của anh em được trọn vẹn. Tôi tặng cho anh chị em chữ trọn vẹn. Anh chị em không thể ngờ được rằng phúc âm này mê chữ trọn vẹn đến cỡ nào. Anh chị em ở đầu chỗ nào nói coi. 16 anh chị em lật 16:24, anh chị em lại gặp chữ trọn vẹn. Nhìn như tiếng Do Thái là ta mìm mà. Một điểm tình yêu trọn vẹn. 16:24, ai mà nhận được cái tờ giấy này ở phát ở nhà tôi ấy, thì không có cái chữ 16:24. À, thành ra nên viết thêm vô, nên viết thêm câu 15, à câu 10, câu số 6 đó, thì nên viết thêm cái chữ 16:24 kế bên cái chữ 17:13. Bởi vì đây ai đọc giùm tôi?
Em. Cho đến nay anh em chẳng xin gì nhân danh thầy, cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Vâng, em 17:13. 17:13.
Bây giờ con đến cùng cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.
Ôi, cái câu giống câu này dễ sợ ha. Anh chị em có thấy không? Này, nhớ này, thầy nói điều ấy để anh em niềm vui. Ở đây cũng câu 11 nè, 15:11 cũng nói các điều ấy thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Ai hỏi anh chị em rằng trong phúc âm Gioan ít nhất có mấy lần nói niềm vui trọn vẹn? Anh chị em nói mấy lần ta? Ba lần nói niềm vui trọn. Và chữ này quý quá anh chị em. Hóa ra không phải là sự sống, không phải chỉ là sự sống, không phải chỉ là tình yêu, mà còn là niềm vui nữa. Đây, cái câu hỏi này hơi kỳ kỳ. Số 5 này, đối anh chị em biết là nhờ đâu mà Đức Giêsu có niềm vui? Tại nói là thầy nói là niềm vui của thầy. Tại sao Đức Giêsu lại vui? Con người Đức Giêsu là con người vui. Tại sao? À, câu này không có trong bài văn đấy. Có ai trả lời dùng cho tôi được không ạ? Ai trả lời ạ? Hoàn toàn không có trong bài này. Vâng, có ai chưa trả lời lần nào thì xin trả lời đây. Chị...
Thưa cha, là Đức Giêsu ở lại trong tình thương của Chúa Cha thì sẽ có được niềm vui.
À, hay lắm. Được quá. Chị trả lời, ở trong niềm vui, Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Chúa Cha nên Ngài vui. Có thể trả lời một cách khác được ạ? Có ai sẵn sàng trả lời một cách khác nữa không? Dựa vào những cái gì? À không, thật ra dựa vào đây cũng có thể trả lời được.
Thưa cha, niềm vui của Chúa Giêsu là thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của cha. Và cụ thể là giữ điều răn lệnh truyền của cha. Và
hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Đấy. Như vậy chị được lắm các chị ạ. Đấy, vậy hai câu trả lời thì tôi nghĩ đủ, không dám hỏi thêm. Hỏi tại sao Đức Giêsu lại thật là vui? tại sao lòng Đức Giêsu lại thật là vui? Thì câu trả lời, thưa, vì Đức Giêsu lúc nào cũng ở lại trong tình yêu của Cha. Nhưng mà lại hỏi thêm, ở lại trong tình yêu của Cha là sao? Là Ngài luôn luôn giữ lệnh truyền của Cha, nghĩa là nói điều Cha muốn Ngài nói và làm điều Cha muốn Ngài làm, dù rằng như thế là dẫn đến cái gì? Đến cái chết. Đấy thôi. Nếu Cha muốn thì tôi vẫn cứ nói, nếu Cha muốn thì tôi vẫn cứ làm, chết à? Thôi cũng được, không sao. Và anh chị em mới biết rằng giữ mệnh lệnh của Cha, điều đấy lại cũng không đơn giản. Yêu ở lại trong tình yêu chưa bao giờ là đơn giản. Lúc nãy có nói với anh chị em, yêu là quá khó. Và đối với Đức Giêsu, yêu cũng khó. Bởi vì nếu Chúa Giêsu mà muốn ở lại trong tình yêu, muốn yêu Cha thì phải, đấy, thì phải giữ lệnh truyền. Lệnh truyền là gì? Chỉ được nói điều tôi nói với anh thôi nghe, chỉ được làm điều này thôi. Và nếu chấp nhận nói như thế, làm như thế, đưa anh đến với cái chết, Đức Giêsu nói, Đức Chúa Cha hỏi, anh có chịu không? Dạ chịu chứ. Vân vân phục, vân phục đưa đến cái chết. Đấy, vậy anh chị em thấy không? Từ vân phục là sống y như điều Cha muốn, nói như thế, đưa đến cái chết. Thành ra Chúa Cha không có giết Đức Giêsu đâu ạ. Chúa Giêsu chết chỉ vì vân phục Cha thôi. Thành ra anh chị em thấy là nhờ đâu, tôi thích câu hai câu trả lời vừa rồi, thì vì nhờ vì Ngài đã giữ các lệnh truyền của Ngài, của Đức Giêsu, của Cha, nên Ngài có được niềm vui. Câu đấy nếu hay như thế thì cũng áp dụng cho chúng ta đấy chứ. Hỏi làm thế nào để người Kitô hữu chúng ta có thể giữ được niềm vui, một cái thứ niềm vui mà những thử thách không làm thế nào làm cho chúng ta sao xuyến được, thì anh chị em biết câu trả lời y như thế nhỉ. Y như thế. Thưa, giữ lệnh truyền của Đức Giêsu. Khi anh chị em giữ lệnh truyền Đức Giêsu, anh chị em có thể gặp nhiều thử thách, phải trả giá rất đau đớn. Khi anh chị em chấp nhận yêu một người mà người đấy không thể nào mà anh chị em nghĩ là mình có thể yêu được, bởi vì mình chịu không nổi, người đấy làm khổ mình suốt thôi, và mình hiểu rằng yêu người đó thì đúng là mình phải từ bỏ một cách ghê gớm. Để đối lại với người ta thế này mà mình lại sống như thế này, thì đấy, thì anh chị em thấy ngay là chấp nhận như thế đó thì mình có một niềm vui. Cái niềm vui đến do cái việc là mình cũng hy sinh và từ bỏ. Thành ra Đức Giêsu có được niềm vui là vì đã sống như thế. Rồi bây giờ câu 11, thì nhờ đâu các môn đệ, câu số 6 đó, nhờ đâu các môn đệ có được niềm vui? Vâng, thì ở đây anh chị em thấy lúc nãy ca nói với anh chị em đọc 16, 24, 17, 23 rồi, là đang nói đến như vậy ở đây câu hỏi như thế nào nhỉ? Các thầy, các điều ấy thầy nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Làm thế nào để chúng ta, nhờ đâu mà chúng ta có được niềm vui? Có ai thích trả lời câu này không? Ai chưa trả lời thích không ạ? Như này nhé, tôi đọc câu này lại nè, câu 11 nha. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Câu hỏi, làm sao mà chúng ta có được niềm vui trong cái đời sống này, bao nhiêu cực khổ như thế, bao nhiêu khó khăn như thế, làm sao chúng ta có được niềm vui? Có ai thích trả lời một câu gì đó mà khác thường, bất thường không ạ? Vâng. Sao chúng ta có được niềm vui dựa trong cái câu 15, 11, các bạn có đoán được? Hay mà cả trả lời khác cũng không sao. Có ai thích trả lời câu này? Câu này lý thú đấy chứ.
Thưa cha, trong cái câu mà chương 17, câu 13, bây giờ con đến cùng cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng trọn niềm vui của con. Thì niềm vui của Chúa Giêsu là khi ở trong Chúa Cha, thì niềm vui của chúng ta khi ở trong Chúa Giêsu là giữ các lệnh truyền và sống như là Chúa Giêsu đã sống.
Vâng, được rồi, giữ lệnh truyền. Ý của bạn tức là muốn có được niềm vui thì phải giữ lệnh truyền. Rồi anh có.
Thưa cha, từ nãy giờ mình nói là nhờ đâu mà Đức Giêsu có được niềm vui, thì bây giờ mình là môn đệ, mình muốn có được niềm vui mình bắt chước Chúa Giêsu, tức là mình thay vì lâu lâu thì mình luôn luôn thi hành ý muốn của Chúa Giêsu và hoàn tất công trình của Người.
Cảm ơn anh ạ. Anh có...
Dạ thưa cha, theo con thì Đức Giê-xu nói là tôi chính là mục tử nhân lành. Và chúng ta đơn giản, chúng ta là những người bình thường, chúng ta sẽ thấy rất là vui khi có một ai đó sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho chúng ta. Đó là niềm tự hào. Thì con nghĩ là cái niềm vui của chúng ta chính là chúng ta đã có được một cái có một người, mình biết chắc chắn là có một người đã sống hoàn toàn vì mình, cho mình. Thì đó, con nghĩ đó cũng là một nguồn vui.
Ý mới đấy, ý anh này nó mới, anh ấy không có dựa vào đoạn văn. Anh nói là hỏi làm sao chúng ta được niềm vui, thì anh trả lời là khi chúng ta biết có một người đã dám chết thì chúng ta, đã dám sống chết chúng ta, thì chúng ta vui, có đúng không ạ? Vâng, cũng hay đấy. Vâng, vâng, xin mời. Có ai đây, có ai chưa nói bao giờ không ạ?
Thưa cha, con nghĩ là môn đệ, bây giờ con nói là con đi nha, là con có được cái niềm vui đó là do con được chia sẻ cái niềm vui với Chúa, tức là Chúa Cha, Chúa Giê-xu ở trong tình yêu của Chúa Cha. Thì bây giờ con ở trong tình yêu của Chúa thì là con cũng được cái niềm vui đó.
Vâng, vâng, tôi cảm ơn chị. Cái câu 17-13 lúc nãy có người bạn kia bán đọc á, mà tôi cũng có vẻ thích. Sao tôi có cảm tưởng như tôi sẽ trả lời này: các môn đệ có được niềm vui khi thấy Chúa Giê-xu vui, Chúa Giê-xu về với Cha, và vì thế nên Cha được hưởng niềm, Chúa Giê-xu được hưởng niềm vui sau khi phục sinh á, nên họ vui. Thầy nói điều này anh em, đấy hôm nào cái câu 17-13 đó, 16-5 rồi. Có ai, vâng, có ai lúc nãy giơ tay không? Hai người nữa thôi.
Thưa cha, dựa vào cái câu 11 á, thì Chúa nói là các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy. Các điều mà Chúa Giê-xu nói là hãy giữ điều răn của thầy và ở lại trong tình thương của thầy. Và khi ở lại trong tình thương của thầy thì thầy vui. Thầy cũng giữ điều răn của cha và thầy ở trong tình thương của cha, thì niềm vui của Chúa Giê-xu cũng là niềm vui của chúng ta.
Vâng, đúng rồi, như vậy được rồi. Vậy được chưa? Như vậy có ổn chưa chị? Có nói một cái gì khác không? Có cái gì ạ? Có khác không?
Con thấy thường là ai cũng thấy người khác hy sinh cho mình thì thấy là niềm vui. Nhưng mà con nghĩ rằng niềm vui là do tương giao, đón nhận và trao tặng. Không chỉ có được nhận mới là niềm vui. Cũng như niềm vui của Đức Giê-xu là tuôn đổ tình yêu của người đã nhận từ Chúa Cha vào lòng các môn đệ. Và khi chúng ta nhận được tình yêu của Đức Giê-xu, chúng ta cũng nên tuôn đổ tình yêu của người cho những người khác, thì đó là niềm vui vĩnh cửu.
Xin cái đây cũng nghe cũng mới đó nha. Hỏi tại sao, nhờ đâu có môn đệ của niềm vui, là câu này ban đầu có một ý mới. Lúc nãy chúng ta trả lời là hỏi nhờ đâu môn đệ, thưa nhờ tuân giữ lệnh truyền của Đức Giê-xu. Tuân giữ lệnh truyền gì? Dạ yêu thương nhau. Yêu thương nhau là vui đấy. Yêu thương nhau là vui, nhất là khi mà anh chị em tập yêu thương một người mà rất khó chịu. Anh chị em vượt qua được cái bực bội tự nhiên, cái ác cảm tự nhiên đối với một người mà mình chấp nhận yêu họ như là Chúa yêu mình đó. Khi mà chấp nhận để cho cái dòng nước tình yêu chảy đến với mình, bây giờ tiếp tục lại chảy đến với cái người khó chịu đấy, chảy tiếp tục chảy đi, thì có được niềm vui. Hay nói đơn giản của ý chị này là gì? Khi yêu thì ta vui. Đồng ý không? Đồng ý rồi. Cái gì bà còn nói nữa à? Cũng định nói nữa.
Thưa cha, khi mà Chúa yêu mình tuân lệnh của Chúa truyền là phải yêu thương nhau. Khi cái tình yêu đó mình đổ tràn xuống người chị em của mình làm một cái gì đó cho người chị em mình vui, thì mình cũng cảm thấy vui và Chúa cũng vui vì cái điều đó.
Dạ, hay lắm. Cái 16-24 thì nó có cái gì, ý gì lạ lùng không ta? 16-24 có giúp cho ta câu trả lời không ta? Đâu, tôi coi. 16-24 anh chị em nhìn thấy rồi phải không? Rồi.
Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy, cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Đúng hay. Cái đấy câu này hay ghê, mới đó chứ nhỉ. Không nói chẳng ai đọc cái này mà trả lời hết. Đức Giê-xu trong cái chương 16, đó là dĩ nhiên là bữa tiệc ly đấy, thì Ngài nói nè, mấy anh chẳng có xin gì hết, chẳng có chịu xin gì nhân danh Thầy, bây giờ xin đi thế nào cũng được, mà được thì vui lắm, đúng không? Được thì vui lắm nè. Vậy hỏi nhờ đâu các môn đệ có được niềm vui? Thưa nhờ xin mà Chúa cho, đúng không? Mình xin mà Chúa cho thì mình vui gì nữa đó. Rồi như vậy là thấy, anh chị em thấy như vậy là câu, như vậy anh chị em mới thấy rằng là những câu trả lời của chúng ta cũng hay ghê chứ. Đấy, nó càng lúc nó càng rộng ra. Vậy vâng, câu số 7 thì hơi bị dễ, nào thử xem. Mà đâu có gì, cái đồ hỏi này nhẹ dễ lắm này, chỉ cần nói còn câu rồi chúng ta qua câu số 8 liền. Hãy đọc Gioan chương 10 câu 11 và câu 15, so sánh nó với Gioan chương 15 câu 13, cho thấy sự khác biệt. Có ai cho thấy sự khác biệt không? Có ai tìm thấy sự khác biệt không? Có ai chưa? Ở đây đây có một người nào mà từ nãy giờ chưa được nói ta?
Cha, bên Gioan 10:15 thì là mục tử với chiên, còn bên Gioan 15:13 là bạn hữu.
Nhưng mà chữ chính hai cái điều giống nhau ở chỗ chữ gì? Hai bên nữa đây có một
hy sinh mạng sống.
Đấy, hy sinh mạng sống. Một bên là mục tử hy sinh mạng sống cho chiên, còn bên này là ai? Là người bạn hy sinh cho bạn mình. Đức Giêsu bỗng nhiên không nói mình là mục tử nữa, mà Ngài nói là đấy, không có gì quý bằng cái hy sinh cho bạn của mình, tức là mình là bạn của người ta. Anh em là bạn của Thầy đấy, đúng rồi, anh em là bạn của Thầy đấy. Rồi mới nói rằng là vâng, đó, mới nói anh em yêu nhau đấy, không ai có tình yêu cao cả hơn người hy sinh mạng sống vì bạn của mình. Anh em là bạn của Thầy đấy, tức là hiểu ngầm Thầy là bạn của anh em và chúng ta là bạn của nhau ấy. Thành ra anh chị em thấy, thành ra chiên với bạn cũng gần nhau ghê ha. Thành ra anh chị em thấy Đức Giêsu có khi Đức Giêsu gọi môn đệ là chiên, nhưng cũng như chiên đấy không phải là cái con vật ngờ ngạch ấy, mà ở đây có khi Ngài gọi là bạn đấy. Vâng, và đến lúc sau phục sinh Đức Giêsu gọi môn đệ là gì, có ai nhớ không? Sau phục sinh Đức Giêsu gọi môn đệ là gì, là gì? Trời ơi, dạ. Nói gì với bà Maria Magdala đó, đi đâu á, gọi là gì? Anh em đó. Rồi xong thôi, câu số ta 7 xong rồi nghe.